This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Việt Hà xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và bây giờ tiếp tục chương trình thì Việt Hà xin mời quý vị đến và gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs, với chương trình trò chuyện về sức khỏe ngày hôm nay. Và trên đầu dây bên kia là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Việt Hà xin được chào bác sĩ.
Dạ vâng, tôi xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, năm mới chúc bác sĩ nhiều sức khỏe.
Cảm ơn Việt Hà. Hôm nay mùng 3 Tết.
Dạ.
Hôm nay mình gọi là mùng 3 Tết, đáng lý ra là cái ngày này là ngày chúng ta còn nghỉ. Nhưng mà vì công việc làm, thứ nhất là đài mình làm về phát thanh thì không có nghỉ ngày nào. Dạ. Lúc nào đài phát thanh cũng phải làm việc để gửi đến những cái tin tức cập nhật. Và những cái sự việc xảy ra chung quanh chúng ta đến cho tất cả quý vị thính giả của đài. Vì vậy cho nên mùng 3 Tết thì cũng xin gửi lời chúc đến ban giám đốc của đài, tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả của chúng ta sang năm mới này mọi sự tốt đẹp, công việc thì hoàn thành mỹ mãn, sức khỏe thì lúc nào cũng tốt để chúng ta còn làm việc, và mọi gia đình thì tràn đầy hạnh phúc.
Dạ, vâng.
Nhất là những cái công việc mà chúng ta đang làm trong năm vừa qua chưa xong thì bước qua năm mới này chắc chắn sẽ thành công, và mọi sự mình phải dùng cái từ là vạn sự như ý. Dạ, thành công tốt đẹp thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, thưa bác sĩ, hôm nay thì đến với chương trình mùng 3 Tết này thì bác sĩ có ý định chia sẻ về cái vấn đề nào không ạ?
Mùng 3 Tết của chúng ta thật sự ra thì trong những ngày lễ Tết như thế này đó, chúng ta cũng có nhiều cái vấn đề. Chúng tôi thấy rằng là từ vấn đề thời tiết thay đổi cho đến cái tình trạng mà ăn uống trong gia đình của chúng ta trong những ngày Tết này, chắc là quý vị cũng phải cẩn trọng. Mình nói sơ qua một tí về vấn đề ăn uống thôi, để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, những người nào mà lỡ trong những ngày vừa qua ăn uống hơi nhiều thì hôm nay có lẽ là chúng ta bớt lại. Lý do là vì thứ nhất là người Việt của chúng ta đó, trong những ngày lễ Tết như thế này chúng ta có rất là nhiều những cái thực phẩm mà mình gọi là traditional, tức là những cái thực phẩm mà của dân tộc của chúng ta chỉ trong ngày lễ ngày Tết mới có. Bánh chưng chẳng hạn như vậy, bánh tét chẳng hạn là những cái loại đồ ăn mà chúng ta phải dùng cái từ là một năm mới có một lần, rồi đến các loại giò chả chẳng hạn như vậy. Tất cả những loại thức ăn này đều là những thức ăn rất là ngon và là truyền thống của dân tộc của chúng ta, cho nên nhà nào tôi nghĩ là cũng có một ít bánh chưng, bánh tét hoặc là một vài cây giò chẳng hạn. Thế thì những người mà chúng ta khỏe mạnh bình thường thì không sao, nhưng mà những người nào đầu tiên mà bị tiểu đường thì tôi khuyên quý vị là chúng ta cũng ăn bánh chưng, bánh tét được, nhưng mà ăn ít thôi. Một cái bánh chưng ở đây nó có thể, các quý vị ở đây tôi nhìn thấy ở vùng Bôn Sa của chúng ta đó, họ gói một cái bánh chưng tôi nghĩ chắc nó nặng 1 kg quá, hoặc là hơn 1 kg. Thì trong cái bánh chưng này, cái thành phần chính của nó là nếp. Chúng ta bị tiểu đường, quý vị ăn được, nhưng mà chúng ta chỉ dùng cái từ là ăn lấy thơm lấy tho thôi. Có nghĩa là chúng ta ăn một miếng trong ngày Tết với gia đình cho nó vui. Chứ quý vị, có nhiều vị ăn bánh chưng thèm lắm, ăn 1/4 cái bánh chưng, nhưng mình không dám nói một nửa cái, 1/4 thôi. 1/4 cái bánh chưng như vậy, đường nó sẽ lên. Bánh tét cũng thế. Quý vị nếu mà ăn nhiều quá cũng không được, chúng ta cũng ăn một miếng cho nó ngon thôi. Chứ chúng ta không thể ăn nhiều để cho mức đường nó lên, bởi vì chúng ta bị tiểu đường, và nếu mà đường đang ổn định thì tốt. Nếu đường chưa ổn định, quý vị càng phải cẩn trọng trong vấn đề ăn uống. Nói đến tiểu đường, quý vị đang dùng thuốc hoặc đang chích thuốc, cho dù là chích hoặc là uống thuốc, thì nó cũng là một trong những cái mình dùng cái từ là các bác sĩ gọi cái bệnh tiểu đường là lifetime disease, có nghĩa là bị suốt đời. Và nếu quý vị để ý sẽ thấy rằng là chúng ta có uống thuốc thì lượng đường nó hạ xuống, mà nếu chúng ta không uống thuốc thì đường nó lại tăng lên. Chính vì cái lý do như vậy mà chúng ta thấy rằng là không có thuốc thì không được. Và theo thời gian, cho dù quý vị đang dùng thuốc, những biến chứng của bệnh tiểu đường sẽ đến. các bác sĩ muốn ổn định cái lượng đường cho quý vị, bởi vì các bác sĩ sợ những biến chứng nó đến. Lý do lượng đường trung bình của chúng ta là từ 90 tới 100 thôi là tốt. Những người nào từ 100 trở lên tới 120 chúng tôi gọi là tiền tiểu đường. Những người nào từ 125 trở lên chúng tôi gọi là tiểu đường. Thế thì nếu bây giờ mình ổn định được cái mức đường mình bị tiểu đường, nhưng mà đường của mình cố gắng nó nằm ở mức khoảng 110 trở xuống tới 100 hoặc dưới chút, thì mình cũng giống như những người không bị tiểu đường. Thì những cái biến chứng của nó đến nhưng mà chậm, có thể 10 năm, 15 năm nó mới đến. Còn những người cũng bị tiểu đường, nhưng mà lượng đường của họ không có ổn định. Đường nó cứ 140, 150, có khi lên 170, 180. Trong khi đó vẫn đang uống thuốc, vẫn đang chích thuốc, vẫn đang dùng thuốc. Thì những người bị như vậy, những biến chứng nó sẽ đến nhanh hơn, đến mau hơn. Nó không còn nằm trong thời gian 15 năm, 10 năm nữa, mà có thể 3 năm, 5 năm nó đã đến với quý vị rồi. Và người ta sợ là sợ biến chứng của bệnh tiểu đường. Chính vì cái lý do đó mà nếu quý vị trong những ngày Tết này, chúng ta biết rằng là đồ ăn người Việt mình có cái tính hiếu khách. Quý vị đến gia đình người nào mà thăm viếng chúc Tết thì cũng mời mình ăn chút xíu, mà trong đó có bánh chưng, bánh tét. Chúng ta dùng tí thôi để tránh đi cái tình trạng lượng đường lên quá cao. Thứ hai nữa, quý vị có thể sử dụng thêm cái dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Dibitonic, tiếng Việt để là tiểu đường. Quý vị có thể dùng thêm để ngăn chặn bớt cái tình trạng những cái biến chứng của bệnh tiểu đường, và đồng thời cũng làm giảm lượng đường xuống cho quý vị. Chúng ta có thể dùng ngay. Ngoài cái bệnh tiểu đường ra thì mình phải nói đến một cái bệnh nữa là bệnh cao mỡ. Chúng ta nói đến cao mỡ, thật sự ra nó không phải chỉ có một loại mỡ. Trong máu của chúng ta có rất là nhiều các loại mỡ, mà điển hình là tới 4 loại. Mà quý vị thường thường đi thử máu, đi làm một cái physical examination mà hàng năm quý vị làm đó, thì các bác sĩ sẽ coi 4 cái loại mỡ của quý vị, xem rằng là những loại mỡ này nó như thế nào. Cholesterol total, tức là cholesterol toàn phần, là một trong những loại mà đầu tiên chúng ta thường nghe nói tới. Và thường thường quý vị hay chú trọng vào cái cholesterol này. Ngoài cái cholesterol ra, chúng ta có triglyceride, chúng ta có LDL, chúng ta có HDL, đều là những loại mỡ cả, nằm trong máu của chúng ta. Thế thì bước vào cũng vào cái tiến trình ngày Tết như thế này, chúng ta thấy rằng là nhà nào chúng ta cũng có một ít giò lụa, cũng có giò thủ, nguyên hai cái loại giò này thôi. Ngày thường thì chúng ta cũng có ăn nhưng mà không có nhiều, ít ít. Nhưng mà những ngày lễ như thế này, mọi người biếu cho chúng ta những cái loại này để làm cái thực phẩm của quê hương cho chúng ta dùng. Tôi có nói chuyện với lại mấy người làm giò nạc đó, thì họ nói rằng là cái giò nạc của chúng ta mà mình gọi là giò lụa đó, chúng ta ăn hàng ngày đó, nhất là ngày Tết này đó, thật sự ra là thịt nạc. Nhưng mà nếu chúng ta làm bằng thịt nạc không thì cái giò nó không có ngon. Ăn cái giò, cái thịt của nó bã ra, và cái quyện lại nó không có, nó gọi là nó không có juicy, nó không có mềm, nó không có ăn vừa ý. Cho nên những người làm giò họ đã pha vào trong cái loại thịt nạc này một ít mỡ để làm cho cái thịt của nó mềm xuống, nó quyện vào với nhau. Cái giò lụa ăn tự nhiên nó ngon hơn là cái giò mà chúng ta làm nạc không. Chính vì lý do đó, quý vị ăn cả giò nạc, những người bị cao mỡ chúng ta cũng ăn, nhưng mà chúng ta cũng phải, mình dùng cái từ là ăn lấy hương lấy hoa, ăn ít thôi. Quý vị bị cao mỡ, chúng ta nhớ là ngoài cái giò nạc này ra, trong ngày lễ này chúng ta còn có giò bì, giò thủ, là những loại mà làm bằng các cái loại da, cả tai, heo, lưỡi, thịt gì đó. Tất cả những cái này nhiều cholesterol lắm. Nhưng mà những người không bị cao chúng ta ăn rất là ngon. Những người bị cao chúng ta vẫn ăn được. Nhưng mà tôi dùng cái từ là khuyên là ăn ít thôi. Bởi vì ngày lễ, ngày Tết mà chúng ta không ăn một miếng giò nạc, hoặc là không ăn một miếng giò thủ chẳng hạn như vậy, với lại dưa chua, với lại dưa gì đó, thì nó không phải là ngày lễ Tết nữa. Nó mất cái thú vị của cái ngày lễ đi. Quý vị vẫn có thể ăn, nhưng mà cái lời khuyên là chúng ta ăn ít thôi, bớt xuống. Không thể ăn một cách tự nhiên, như là cắt ra một khoan giò rồi mình ngồi mình ăn lai rai, mình uống bia uống rượu với người bạn của mình, thì chắc chắn là mỡ sẽ lên, cũng giống như đường vậy thôi. Đây là những cái mà chúng ta cần phải kiêng.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, nhân đây thì Việt Hà cũng xin nhắc lại cái số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đặt những cái câu hỏi của mình với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, đó là 817-899-4110. Xin nhắc lại 0917-899-4110 và xin trở lại với bác sĩ Hiền. Xin mời bác sĩ tiếp tục với cái đề tài của mình.
Dạ vâng. À, mình đang nói về lễ Tết như vậy, chúng ta không nói về một cái bệnh trạng nào chính. Đúng ra là hôm nay tôi định nói về bệnh mất ngủ, là một trong những cái mà cũng người Việt Nam chúng ta cũng gặp nhiều thứ, nhiều cái khó khăn về cái bệnh trạng này. Nhưng mà vì là ngày Tết, chúng ta nói về một số những bệnh trạng mà chúng ta đang gặp phải. Bên cạnh đó có những cái nguồn thức ăn mà chúng ta đang dùng cho những ngày lễ, ngày Tết của mình như thế này, thì có lẽ là nó quan trọng hơn. Quý vị dùng những cái loại đồ ăn như tôi vừa mới trình bày, những người bị cao mỡ, chúng ta phải bớt ăn các cái loại giò xuống. Ngoài những loại giò này ra thì người Bắc còn có một cái món nữa, mà cái món này thì quá ngon, tôi phải nói như vậy. Thịt đông, hàng năm những người Bắc nhà mà lễ Tết như thế này chắc chắn rằng là có một nồi thịt đông, hoặc ít nhất ra cũng làm một ít thịt đông trong gia đình dùng và cũng biếu cho những người thân của mình. Thì thịt đông cũng được làm bằng thịt heo, bằng một số những cái vật liệu mà do thịt heo mà ra, trong đó cái lượng mỡ cũng rất là cao. Thịt đông ăn rất là ngon, tùy theo từng gia đình làm. Nhưng mà dù là gia đình nào làm đi nữa thì tôi biết trong đó nó cũng có rất là nhiều chất béo, chất cholesterol. Quý vị đang bị cao cái cholesterol này, chúng ta cũng dùng ít thôi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, xin lỗi bác sĩ nhưng mà có một thính giả đang đợi trên đường dây. Dạ vâng, Việt Hà xin được mời thính giả.
Hello, dạ không phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ?
Ôi, dạ vâng, xin chào chị, tôi tên Hùng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Hùng, mời anh đặt câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Quang Hiển.
Dạ vâng, dạ thưa ông bà bác sĩ, dạ chú bác sĩ, một năm mới nhiều sức khỏe nha bác sĩ.
Dạ, cảm ơn anh Hùng.
Dạ vâng, một năm mới nhiều sức khỏe nha, cảm ơn anh Hùng, bác sĩ được mời em. Để mong bác sĩ có sức khỏe thì bác sĩ mới mời được nhiều thông tin để đấy cho quý vị cộng đồng của Đài Loan Phong Quốc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng, dạ vâng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, em có một câu hỏi là em thì thật sự bác sĩ vừa xong nói rất là đúng ạ. Em thì em rất là thích ăn giò thủ vào mấy cái dịp Tết này. Ăn một miếng củ kiệu hay là một miếng dưa món mà không có miếng giò thủ thì như là nó hơi bị lạc vị.
Dạ vâng.
Nhưng mà em thì có hơi bị chút cao cao mỡ một chút.
Dạ.
Và sau khi em ăn có nó vô thì em ăn bưởi thì bác sĩ nghĩ rằng là nó có bơm hết những cái gì em ăn không ạ?
À, câu trả lời là không.
Ừ.
Em ăn bưởi cũng được. Nhưng mà trong bưởi chúng ta biết rằng là cam chanh khế bưởi dứa là những cái loại thức ăn mà nó có một số những cái mình gọi là một số những vị chua, một số những axit đi vào trong bao tử, đi vào trong cơ thể chúng ta, nó có thể làm giảm bớt đi một phần nào đó. Nhưng mà em nói với tôi là em đang bị cao mỡ. Chưa có một người nào cao mỡ mà ăn bưởi mà nó không bị cao cả. Nhá. Có nghĩa là mình dùng qua cái từ là chữa trị. Thế thì nếu em bị cao mỡ, cái lượng mỡ trung bình, lượng cholesterol của chúng ta trung bình đó mà không bị cao là từ 150 tới 200. Cỡ đó thôi, từ 200 trở xuống. Những người nào cholesterol từ 200 tới 210 đó, các bác sĩ nói là cao, phải cẩn thận. Lên tới 220, có những bác sĩ bắt quý vị bắt đầu uống thuốc rồi. Có những bác sĩ thì khuyên chúng ta là bớt ăn, tập thể dục ngay, để xem coi trong vòng 3 tháng có xuống hay không. Nếu trong vòng 3 tháng đó mà quý vị vẫn ở cái mức 220, thì có lẽ là phải uống thuốc.
Dạ thưa em, khoảng 220 ạ.
Em đúng 220, tức là em vừa đứng ở cái mức cao. Thế thì em vừa nằm ở cái mức này, cái lời khuyên bây giờ đó với em đó là thứ nhất, tập thể dục là đương nhiên. Mỗi ngày em cần đi bộ một tiếng đồng hồ. Nếu mà tôi nghe cái giọng của em nó còn trẻ đó, em có thể chạy bộ mà chạy chậm chậm, không cần chạy nhanh, chạy nhẹ nhẹ thôi.
Nhưng mà thưa bác sĩ, em đi bộ nhiều lắm bác sĩ ơi. Một ngày em đi bộ cả 8 tiếng hơn 8 tiếng đó bác sĩ.
À vâng. Rồi, dù rằng là em đi bộ nhiều như vậy, nhưng mà nếu mà có dịp em nghe cái chương trình chúng tôi nói chuyện, em sẽ thấy rằng là những người bị cao mỡ, em đi bộ giống như những người làm mailman chẳng hạn, những người làm security chẳng hạn, họ cũng đi bộ một ngày như vậy, họ vẫn bị cao mỡ như thường.
Ồ, sao lạ vậy bác
sĩ? Dạ vâng, là vì một nguyên nhân khác.
Ok.
Nhá, cho nên cái lời khuyên bây giờ thì trước mắt em vẫn phải đi bộ để tập thể dục. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, ăn uống em kiêng bớt đi, để trong vòng 3 tháng xem coi cái lượng mỡ này nó có xuống hay không. Nếu nó không xuống, nó vẫn nằm từ 220 trở lên thì có lẽ là chúng ta phải bắt đầu dùng thuốc rồi. Và những loại thuốc Tây mà các bác sĩ đang cho uống bây giờ trên thị trường, nó là lipo, nó là statin chẳng hạn đó, thì những loại này quý vị vẫn có thể uống được, nhưng mà nó cũng có một số những cái phản ứng phụ. Nếu quý vị nào dùng mà bị phản ứng phụ thì tôi khuyên là ngưng, và chúng ta có thể đổi sang dùng tiêu mỡ tố của văn phòng ngay. Quý vị dùng như vậy trong vòng 3-4 tháng đi thử máu thì cái cholesterol nó cũng hạ và những loại mỡ khác nó cũng xuống. Bên cạnh đó không sợ bị những cái phản ứng phụ nhé. Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai của em là thưa bác sĩ, thì mình đi bộ nhiều đó, nhiều quá đó bác sĩ.
Dạ.
Thì gân cốt mình hay là mấy cái dầu, mấy cái nhớt đầu gối hay là đại khái như vậy thì nó cũng bị tiêu hao nhiều. Thì văn phòng bác sĩ có loại thuốc nào để mình bồi dưỡng nó không ạ?
Tùy theo cái công việc làm của mình, tùy theo cái cách đi của mình. Mình nói thí dụ như là em đi, em làm mailman, em vừa đi em vừa phải vác theo những cái túi để đựng thơ, đựng đồ. Thì cái này là một trong những công việc làm sẽ gây ra tình trạng làm cho em bị đau nhức sau này, dù là em đi bộ nhiều nhá. Em vẫn có thể bị như thường. Thì bây giờ mình còn trẻ, mình chưa có bị, nhưng mà mình có thể vài năm nữa đây mình sẽ bị, hoặc là trong vòng 1 năm 6 tháng nữa mình sẽ bị.
Dạ vâng.
Vâng, thì cái đó là cái mà mình dùng cái từ là không tránh được. Bởi vì công việc làm gây ra cũng giống như là một số những người làm nail chẳng hạn, là những người mà dễ bị đau nhức người nhất, những ngón tay bị tê, bị cứng, đau cổ tay, đau vai, để đau lên tới cổ, đau nhức trên đầu là bị thường xuyên, là vì công việc làm. Hoặc là những người làm construction, là những người mà dễ bị làm trong vòng 5-7 năm chưa có gì, bắt qua năm thứ 8, thứ 10, còn trẻ lắm, ba mấy tuổi thôi bắt đầu đau thôi. Là do công việc làm gây ra chứ không phải do tuổi tác gây ra. Thì mình biết được như vậy chúng ta tránh nặng đi chút.
Của văn phòng bác sĩ không ạ?
Mình có thể dùng phong tê thấp để làm cho, thứ nhất làm cho máu huyết lưu thông nhanh, làm cho bắp thịt nó mềm ra, tạo thêm, bồi bổ thêm những cái xương cho chúng ta và làm giảm đau cho mình. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ vâng, em cảm ơn nhóm bác sĩ, dạ chúc bác sĩ nhiều sức khỏe.
Ok, tôi chúc em và gia đình mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Và bây giờ Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, kêu phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào chú, xin chú cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Mai ạ, ở Hình Thành, xin cho có câu hỏi bác sĩ là cái đường mà anh cái sugar anh con đó là với cái bây giờ ở trong Walmart nó có bán cái loại đường mà nó để là standard đó, nó có hột mà nó trắng nó nhẹ đó. Cái hai cái loại đường đó nó có ảnh hưởng cho cái vấn đề mà bị cao đường không ạ?
Vâng. Một số những cái loại đường, mình dùng cái từ chung, mình có hai loại đường. Một loại đường mà chúng ta ăn được do những cái cây cỏ thực vật làm ra, chẳng hạn như là đường mía đó, đường mà tinh chế, đường cát trắng, đường phèn chẳng hạn như vậy, là những loại đường mà chúng ta nhìn thấy được. Quý vị, chúng ta bị tiểu đường, chúng ta thường thường là chúng ta kiêng những thứ đó. Nhưng mà bây giờ cái nền kinh tế với cái khoa học của Hoa Kỳ ở đây, họ chế ra một số loại đường mà gọi là đường bằng hóa chất. Những loại đường đó cho những người có thể tiểu đường dùng. Nhưng mà nữ giới với nam giới thì nó lại hơi khác nhau. Nữ giới cũng bị tiểu đường, họ có thể sử dụng cái đó một thời gian thì những cái nghiên cứu không thấy có những cái gì liên quan đến những bệnh lý khác. Nhưng mà nam giới thì chúng tôi khuyên là không nên dùng những loại đường, mình nói chung là đường hóa học, đường bằng hóa chất. Tại vì những loại đường này, sau một thời gian họ thấy những người nào sử dụng từ khoảng 6 năm trở lên, thì những người này bắt đầu cái triệu chứng của họ bị cancer, bị ung thư, cái prostate, tức là cái tuyến tiền liệt, cái nhiếp hộ tuyến, cái percent của nó tăng lên 50-60%. Chính vì lý do đó, nếu mà nam giới chúng ta uống cà phê, pha nước gì đó, thì chúng ta có thể không nên dùng cái đó thường xuyên, lâu lâu mình uống lần thì được. À vâng.
Dạ. Yeah. Nhưng mà ở trong thấy cái Splendor đó, Splendor ở Walmart nó bán, nó có để là nếu mà ai nó không ảnh hưởng tới cái bị tiểu đường đó, có phải không bác sĩ?
Thì nó là loại đường bằng hóa chất, nó không ảnh hưởng tới tiểu đường, nhưng mà nó sẽ bị một cái biến chứng khác sau một thời gian khoảng 6-7 năm, thì nam giới dễ bị cái ung thư nhiếp hộ tuyến, tức là ung thư cái prostate gland. Nếu bây giờ mình ở cái tuổi trên 50 rồi, nguyên cái tuổi trên 50 thôi, thì cái nhiếp hộ tuyến của mình, cái chiều hướng của nó bị to, nó enlargement ra, nó tự nhiên nó bị rồi. Nếu mình bị tiểu đường, thận mình yếu đi, nó cũng liên quan đến nhiếp hộ tuyến rồi. Và chúng ta dùng thêm cái đường đó nữa thì cái percent mà mình bị ung thư nhiếp hộ tuyến nó tăng lên rất là cao. Cho nên cái lời khuyên là chắc có lẽ là chúng ta không nên dùng thường xuyên. Lâu lâu dùng một lần thì được. Dạ vâng.
Dạ vâng. Như vậy rồi cái vấn đề mà mình có cái thức ăn nào hoặc là rau cải hay là thịt cá cái nào mà có thể mà không có ảnh hưởng, không có bị nhiều đường đó thưa bác sĩ?
Có thể thông thường cái gì đó. Dạ, những cái loại thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày đều tốt cả, nhưng mà những cái loại mà nó có chất ngọt trong đó thì mình bớt dùng, chẳng hạn như trái cây là nhãn này, xoài chín nè, mít nè, sầu riêng nè, là những cái loại mà chúng ta bớt ăn đi. Hoặc là trái hồng, cái hồng đỏ mà tươi mà mình hay ăn rồi để cho nó ngọt đó, những cái đó nó nhiều đường. Ngoài cái đó ra, bắt đầu bước vào những cái đồ khô, quý vị bớt ăn, mà tôi khuyên là không nên ăn, chẳng hạn như là nho khô chẳng hạn, nó đường nhiều lắm, mà trong khi chúng ta đang bị tiểu đường thì quý vị phải kiêng. Và đương nhiên tất cả những cái gì làm bằng bột, chất bột, chất tinh bột đi vào trong cơ thể của chúng ta rồi sẽ chuyển hóa thành đường. Chính vì lý do đó mà các bác sĩ khuyên chúng ta là bớt ăn các cái loại làm bằng tinh bột, chẳng hạn như là bánh mì, pizza, các loại cơm, mì, phở, hủ tiếu. Chúng ta chỉ bớt thôi chứ không phải là kiêng luôn. Quý vị có thể bớt ăn, tức là đang ăn, mình nói thí dụ, đang ăn một ngày một bữa một chén cơm, thì giờ chúng ta bớt xuống ăn nửa chén vẫn được như thường. Chúng ta bớt xuống như vậy. Và quý vị ăn thêm các loại rau cải, các loại thịt, cá, nếu mình không bị cao mỡ, và ăn thêm đậu hũ chẳng hạn để bù vào cái phần mà chúng ta bớt cơm xuống. Rồi tập thể dục, dùng thêm cái Dibitonic tiểu đường của văn phòng một thời gian thì chúng ta tự nhiên đường nó xuống thôi. Dạ vâng.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ, tôi chúc chú mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn chú Mai đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, cũng như thưa bác sĩ, hiện giờ Việt Hà thấy vẫn còn có thính giả trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là thời gian của chương trình thì cũng hết rồi. Thành ra thôi thì Việt Hà xin được đọc những cái địa chỉ đại lý để quý vị có thể liên lạc mua sản phẩm của công ty Wonder Herbs. Đó là tại vùng Arlington, thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Haltom City tại Ngọc Hàng Cosmetic, tại vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Cranberry thì quý vị có thể liên lạc Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, và từ vùng Carrollton thì có chợ Việt Nam Plaza, và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ cũng như văn phòng của bác sĩ đó là 877-460-4646. Xin nhắc lại 877-460-4646. Và những thính giả nào còn trên đường dây thì vui lòng có thể gọi cái số điện thoại này để nêu những cái câu hỏi của mình với bác sĩ. Trở lại với bác sĩ Hiền thì Việt Hà xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà. Cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe và cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi trên làn sóng ngày hôm nay. Một lần nữa, nhân dịp xuân về, hôm nay mùng 3 Tết, chúng tôi vẫn xin đại diện cho công ty Wonder Up và tất cả các nhân viên trong công ty gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Vâng, thưa vị thầy.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.